Mươi La Mã, Phẩm Bà La Môn. Một, ví dụ con chó. Có năm cựu Bà La Môn pháp này: này các tỷ kheo, này được thấy giữa các con chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thế nào là năm? Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn chỉ đi đến nữ Bà La Môn, không đến phi nữ Bà La Môn. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến phi nữ Bà La Môn. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực chỉ đi đến con chó cái, không đi đến không phải con chó cái. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn chỉ đi đến nữ Bà La Môn trong thời có thể thụ thai, không có đi trong thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn đi đến nữ Bà La Môn trong thời có thể thụ thai và cũng trong thời không thể thụ thai. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực chỉ đến con chó cái trong thời có thể thụ thai, không đi đến trong thời không thể thụ thai. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn không mua không bán nữ Bà La Môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các tỷ kheo, các nam Bà La Môn mua và bán nữ Bà La Môn, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó đực không mua không bán con chó cái, cộng trú trong tình tương ái, tiếp tục trong sự thuận hòa. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các Bà La Môn không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các Bà La Môn cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các loài chó không cất chứa tài sản, ngũ cốc, bạc và vàng. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, này chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Thuở xưa, này các tỷ kheo, các Bà La Môn vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Ngày nay, này các tỷ kheo, các Bà La Môn ăn cho đến no nê thỏa bụng, rồi lấy các đồ ăn còn lại và mang đi. Ngày nay, này các tỷ kheo, các con chó vào buổi chiều tìm đồ ăn buổi chiều, vào buổi sáng tìm đồ ăn buổi sáng. Đây là cựu Bà La Môn pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, nay chỉ được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Năm cựu Bà La Môn pháp này: này các tỷ kheo, nay được thấy giữa các loài chó, không được thấy giữa các Bà La Môn. Hai, Bà La Môn Đô Na. Rồi Bà La Môn Đô Na đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Đô Na bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, tôi có nghe như sau. Sa môn Gotama không đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngồi ghế các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Thưa Tôn giả Gotama, sự thể là như vậy. Tôn giả Gotama không đảnh lễ, hay không đứng dậy, hay không mời ngồi ghế các vị Bà La Môn già yếu, tuổi lớn, trưởng lão, đời đã được trải qua, đã đến đoạn cuối cuộc đời. Như vậy, thưa Tôn giả Gotama, thật là không tốt đẹp. Này Đô Na, ông có tự cho mình là Bà La Môn không? Thưa tôn giả Gotama, nếu có ai nói một cách chân chánh, vị ấy phải nói rằng vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế tự nhiên học, và tướng của vị đại nhân. Thưa tôn giả Gotama, nói về tôi, nói một cách chân chánh là nói như vậy. Thưa tôn giả Gotama, tôi là Bà La Môn, thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh, là nhà phúng tụng, nhà trì chú, thông hiểu ba tập Veda với danh nghĩa lễ nghi, ngữ nguyên, chú giải, và lịch sử truyền thống là thứ năm, thông hiểu ngữ pháp và văn phạm, biện tài về thuận thế và tướng của vị đại nhân. Này Đô Na, có phải các vị Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, nói lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm? Những vị ẩn sĩ ấy tên là Ataka, Vamaka, Vamadeva, Shemamita, Zamadaji, Arirasa, Baradasa, Vesetha, Kasapa, Bhagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này, đồng đẳng với Phạm Thiên, đồng đẳng với Chư Thiên, các vị biết giới hạn, các vị vượt lên giới hạn, và thứ năm là Bà La Môn bị dứt bỏ. Này Đô Na, ông là ai giữa các vị ấy? Thưa tôn giả Gotama, chúng tôi không biết năm vị Bà La Môn này, nhưng chúng tôi biết chúng tôi là Bà La Môn. Lành thay, nếu tôn giả Gotama thuyết pháp cho tôi, để tôi biết được năm vị Bà La Môn này. Vậy này Bà La Môn, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa vân tôn giả. Bà La Môn Đô Na vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Thế nào, này Đô Na, là Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên. Ở đây, này Đô Na, vị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ đến phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn chú thuật. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho bậc đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải do cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, vị ấy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, biến mãn một phương với tâm cầu hữu với từ. Cũng vậy, phương thứ hai. Cũng vậy, phương thứ ba. Cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cầu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm cầu hữu với bi, với hỷ, với xả, cũng vậy, phương thứ hai, cũng vậy, phương thứ ba, cũng vậy, phương thứ tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm cầu hữu với xả, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Vị ấy sau khi tu tập bốn phạm trú này, khi thân hoại mạng chung, được sanh thiện thú phạm thiên giới, Như vậy, này Đô Na, là vị Bà La Môn đồng đẳng với Phạm Thiên. Và này Đô Na, thế nào là Bà La Môn đồng đẳng với Chư Thiên? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dẹp pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì ấy, trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn, sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực. Không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Đô Na, ở đây pháp là gì? Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với một nữ Bà La Môn đã được nước tưới lên, vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, không đi đến nữ Sát Đế Lị, nữ Tỳ Xá, nữ Thủ Đà, nữ Chiên Đà La, nữ Săn Bắn, nữ Đan Tre, nữ Làm Xe, nữ Thổ Dân. Không đi đến người đàn bà có mang, không đi đến người đàn bà cho con bú, không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Và này Đô Na, vì sao người Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang? Này Đô Na, nếu người Bà La Môn đi đến người đàn bà có mang, thời đứa đồng nam hay đồng nữ được sanh hoàn toàn bị ô uế. Do vậy, này Đô Na, vị Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang. Và vì sao, này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà cho con bú? Này Đô Na, nếu Bà La Môn đi đến người đàn bà cho con bú, thời này Đô Na, đứa đồng nam hay đồng nữ bú sữa không được thanh tịnh. Do vậy, này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà cho con bú. Và vì sao, này Đô Na, Bà La Môn không đi đến người đàn bà trong thời không thể thụ thai? Này Đô Na, nếu vị Bà La Môn đi đến người đàn bà trong thời không thể thụ thai, thời nữ Bà La Môn ấy trở thành một phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn chỉ có mục đích đẻ con. Vị ấy từ dâm dục đúng pháp sinh con rồi, liền cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy xuất gia như vậy, ly dục, ly pháp bất thiện, chứng đạt và an trú thiền thứ tư. Vị ấy sau khi tu tập bốn thiền, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên cõi lành thiên giới, cõi đời này. Như vậy, này Đô Na, là Bà La Môn đồng đẳng với chư thiên. Và thế nào, này Đô Na, là một Bà La Môn có giới hạn? Ở đây, này Đô Na, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một vết nhơ nào, một dèm pha nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vì ấy, trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn, sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Đô Na, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực. Không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Và này Đô Na, ở đây pháp là gì? Không phải do mua, không phải do bán, nhưng chỉ với nữ Bà La Môn được nước tưới lên, vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, không đi đến nữ Sát Đế Lị, nữ Tỳ Xá, nữ Thủ Đà, nữ Chiên Đà La, nữ Săn Bắn, nữ Đan Tre, nữ Làm Xe, nữ Thổ Dân. Không đi đến người đàn bà có mang, không đi đến người đàn bà cho con bú, không đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Và này Donna, vì sao vị Bà La Môn không đi đến người đàn bà có mang? Này Donna, nếu vị Bà La Môn đi đến người đàn bà có mang như trên, nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn chỉ có mục đích đẻ con. Vị ấy từ dâm dục đúng pháp sinh con rồi, do ưa thích con nít sống trong gia đình, không xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cho đến sự giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy đứng tại đấy, không vượt qua giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy đứng ở đấy, không vượt qua giới hạn ấy. Này Donna, do vậy Bà La Môn được gọi là có giới hạn. Như vậy, này Donna, là Bà La Môn có giới hạn. Và này Donna, thế nào là Bà La Môn vượt qua giới hạn? Ở đây, này Donna, chị Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ. Về vấn đề huyết thống thọ sanh, vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư một cách đúng pháp, không phải phi pháp. Ở đây, này Donna, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, không phải nhờ buôn bán, không phải nhờ chăn bò, không phải nhờ cung tên, không phải do làm người của vua, không phải do một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, vị ấy đi tìm vợ đúng pháp và phi pháp, do mua do bán với nữ Bà La Môn được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến nữ Sát Đế Lị, cũng đi đến nữ Tỳ Xá, cũng đi đến nữ Thủ Đà, cũng đi đến nữ Chiên Đà La, cũng đi đến nữ Săn Bắn, cũng đi đến nữ Đan Tre, cũng đi đến nữ Làm Xe, cũng đi đến nữ Thổ Dân, cũng đi đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang cho con bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ Bà La Môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn có mục đích đẻ con. Cho đến sự giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy không đứng tại đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. Cho đến giới hạn của các Bà La Môn thời xưa, vị ấy không đứng ở đấy, vị ấy vượt qua giới hạn ấy. Này Donna, do vậy Bà La Môn được gọi là vị đã vượt qua giới hạn. Như vậy, này Donna, là Bà La Môn vượt qua giới hạn. Và này Donna, thế nào là Bà La Môn Chiên Đà La? Ở đây, này Donna, Bà La Môn thiện sanh cả từ mẫu hệ và phụ hệ, huyết thống thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không một dèm pha nào, không một vết nhơ nào về vấn đề huyết thống thọ sanh. Vị ấy trong 48 năm sống phạm hạnh đồng trinh, học tập chân ngôn. Sau khi sống trong 48 năm phạm hạnh đồng trinh, sau khi học tập chân ngôn, vị ấy tìm kiếm tài sản đạo sư cho vị đạo sư đúng pháp và phi pháp. Ở đây, này Donna, pháp là gì? Không phải nhờ cày bừa, nhờ buôn bán, nhờ chăn bò, nhờ cung tên, nhờ làm người của vua, nhờ làm một nghề gì khác, hoàn toàn chỉ do khất thực, không khinh thường bình bát của người khất sĩ. Sau khi giao lại tài sản đạo sư cho bậc đạo sư, chị ấy đi tìm vợ đúng pháp và phi pháp, do mua do bán với nữ Bà La Môn được nước tưới lên. Vị ấy đi đến nữ Bà La Môn, cũng đi đến nữ Sát Đế Lị, cũng đi đến nữ Tỳ Xá, cũng đi đến nữ Thủ Đà, cũng đi đến nữ Chiên Đà La, cũng đi đến nữ Săn Bắn, cũng đi đến nữ Đan Tre, cũng đi đến nữ Làm Xe, cũng đi đến nữ Thổ Dân, cũng đi đến người đàn bà có mang, cũng đi đến người đàn bà đang cho con bú, cũng đi đến người đàn bà trong thời kỳ không thể thụ thai. Nữ Bà La Môn đối với vị ấy là phương tiện để thỏa lòng dục, để vui đùa, để thỏa thích. Nữ Bà La Môn đối với nam Bà La Môn có mục đích đẻ con. Vị ấy để nuôi mạng sống, làm tất cả nghề. Rồi các Bà La Môn nói với vị ấy như sau: sao tôn giả tự cho mình là Bà La Môn lại làm tất cả nghề để nuôi mạng sống? vị ấy trả lời như sau: Như lửa đốt vật sạch cũng đốt vật nhớp, nhưng không phải vì vậy mà ngọn lửa bị uế nhiễm. Cũng vậy, này các tôn giả, nếu Bà La Môn làm tất cả nghề để nuôi mạng sống, nhưng không phải vì vậy mà Bà La Môn bị uế nhiễm. Vì làm tất cả nghề để nuôi mạng sống, này Đô Na, nên Bà La Môn được gọi là Bà La Môn Chiên Đà La. Như vậy, này Đô Na là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đô Na, có phải các Bà La Môn thời xưa, những vị ẩn sĩ giữa các Bà La Môn, những tác giả các chú thuật, những nhà tụng tán các chú thuật đã hát, đã nói lên, đã sưu tầm những thánh cú mà nay những Bà La Môn hiện tại cũng hát lên, đọc lên giống như các vị trước đã làm? Những vị ấy tên là Athaka, Vamaka, Vamadeva, Vesamita, Samadaji, Arirasa, Baravasa, Vesetha, Kasapa, Bhagu. Những vị ấy tuyên bố có năm hạng Bà La Môn này: vị đồng đẳng với Phạm Thiên, vị đồng đẳng với Chư Thiên, các vị có giới hạn, các vị vượt lên giới hạn, và thứ năm là Bà La Môn Chiên Đà La. Này Đô Na, ông là ai giữa các vị ấy? Như vậy, thưa tôn giả Gotama, chúng con chưa thành tựu đầy đủ Bà La Môn Chiên Đà La. Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật khi hữu thay tôn giả Gotama. Mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 3. Bà La Môn Sangharava. Rồi Bà La Môn Sangharava đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Bà La Môn Sangharava thưa với Thế Tôn: Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Do nhân gì, do duyên gì, thưa tôn giả Gotama, có khi các chú thuật không học thuộc lòng lâu ngày lại nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Này Bà La Môn, khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, và không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước trộn lẫn với thuốc nhuộm gom lặt, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Và ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, không có thể như thật biết được, thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị dục tham xâm chiếm, bị dục tham chi phối, không như thật rõ biết sự xuất ly khỏi dục tham đã khởi lên, trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị sân xâm chiếm, bị sân chi phối, không như thật biết được sự xuất ly khỏi sân đã khởi lên, trong khi ấy, người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của người. Trong khi ấy, không như thật biết và thấy lợi ích của cả hai. Cho nên, các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước được lửa đun sôi, sôi lên sùng sục, sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị sân xâm chiếm. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, bị hôn trầm thụy miên chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi hôn trầm thụy miên đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, bị trạo hối chi phối, không như thật biết sự xuất ly ra khỏi trạo hối đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị gió thổi, dao động, chấn động, nổi sóng. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị trạo hối xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, và không như thật biết sự xuất ly ra khỏi nghi hoặc đã khởi lên, trong khi ấy người ấy không như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy không như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật được học thuộc lòng lâu ngày lại không thể nhớ lên được, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước bị khuấy động, khuấy đục, khuấy bùng, đặt trong bóng tối. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm khuôn mặt của mình không thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm bị nghi hoặc xâm chiếm, bị nghi hoặc chi phối, còn nói gì các chú thuật không được học thuộc lòng. Này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, không bị dục tham chi phối, là như thật rõ biết sự xuất ly của dục tham đã khởi lên, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích của mình, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích của người, trong khi ấy như thật biết và thấy lợi ích cả hai. Cho nên các chú thuật không được học thuộc lòng lâu ngày được nhớ lên, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không trộn lẫn với thuốc nhuộm gom lặt, hay màu đỏ tía, hay màu xanh, hay màu vàng. Và ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị dục tham xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị lửa đun sôi, không sôi lên sùng sục, không sôi lên cuồn cuộn. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị sân xâm chiếm, không bị sân chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Lại nữa, này Bà La Môn, khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng. Ví như, này Bà La Môn, một bát nước không bị rong rêu che phủ. Ở đây, một người có mắt muốn ngắm bóng mặt của mình, có thể như thật biết và thấy được. Cũng vậy, này Bà La Môn, trong khi trú với tâm không bị hôn trầm thụy miên xâm chiếm, không bị hôn trầm thụy miên chi phối, còn nói gì các chú thuật đã được học thuộc lòng.